Miền Đất Lạ, Nguyễn Thị Châu Giang. Bạn hỏi tôi thấy mấy downtown ở Mỹ thế nào? Tôi bảo, như nhau, nhiều xe, nhiều người, nhiều cửa hàng, nhiều những tòa nhà chọc trời, nhiều những đường phố nhỏ kẹt xe vào những giờ tan tầm. Bạn cười, nói cứ như viết chuyện, câu cú gì cụt ngủn, chẳng lẽ nó như nhau thật sao? Bạn ở đây đã hơn 8 năm, nhưng chưa đi đâu ngoài downtown của Houston, là nơi cách chỗ bạn sống khoảng chừng 50 dặm. Phải làm việc từ sáng đến tối, lấy đâu ra thì giờ, xin nghỉ phép cũng được, nhưng đi du lịch mà cứ lo ngay ngáy mất việc, tâm trí cứ vẩn vơ chuyện tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền nước thì còn gì vui thú nữa. Bạn nói thế để kết luận, tôi là một người quá đỗi hạnh phúc. Nhìn mặt bạn giàu giàu mà tôi chẳng biết nói sao. Anh chị tôi sống định cư ở Mỹ hơn mười mấy năm, nhưng có bao giờ bước chân khỏi Cali. Buổi tối, sau một ngày làm việc 10 giờ liền, họ trở về nhà và ngồi trước TV. Họ bật kênh truyền hình du lịch vòng quanh nước Mỹ, tay cầm một ly nước cam hay một bịch bắp rang. Mắt họ mở to, tai họ căng ra, trái tim đập rộn ràng. Thế là họ đã coi như được đặt chân tới một miền đất lạ nào đó. Nếu tôi là họ, là bạn, thì dù tôi cũng thế. Cuộc sống ở nước Mỹ đâu phải là một cuộc sống nhàn hạ và thảnh thơi. Nhưng nếu vì bạn muốn, tôi sẽ kể bạn nghe. Trí tôi sẽ như một cuốn phim quay chậm, và bạn sẽ nhận ra những thành phố ấy khác nhau nhiều lắm. Hôm đầu tiên tới Washington DC, Slavik, nhà văn Ba Lan đã bảo anh không thích nơi đây, nó bình yên quá. Nhưng tôi thì tôi thích Washington. Đó là thành phố của cây xanh và hoa. Tiếng người nói, tiếng bước chân đi lại, ngay cả tiếng động cơ xe hơi cũng nhỏ hơn bình thường. Buổi sáng đi dạo ngoài phố, nghe được cả tiếng quả dẻ khô rơi đồm đột xuống nền gạch xi măng xám, thấy được cả những bọt không khí bay vòng vòng lấp lánh màu sắc. Dừng chân một lúc, thể nào bạn cũng thấy những chú sóc nâu với chiếc đuôi dài chạy nhanh thoát qua những hàng cây. Chúng thường làm tôi nhớ đến con sóc nhỏ ở nhà, vì thèm khát được tự do bay nhảy như những con sóc kia, nó lẩn qua lồng sắt, bỏ đi mất, không biết bây giờ nó đang ở đâu. Bạn ở Virginia nói với tôi, mùa xuân ở đây mới thực là đẹp, tất cả cây cối đều nở hoa, những cây cổ thụ cao to thế kia mà hoa phủ tràn cả gốc. Bạn hãy ở đây đến ngày hội hoa anh đào, người Nhật ở xứ sở hoa đào mà còn phải bay đến đây dự hội. Dòng Potomac khi ấy hồng lên rực rỡ, những cánh đào mỏng manh và thơm mát bung xòe trên cây như những chiếc váy tí hon. Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, những chiếc váy đã vội vã bước ra khỏi cành, xoay tròn trong không khí một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tôi biết chắc tôi sẽ không có dịp ngắm mùa xuân ở Washington, nhưng nhắm mắt lại, tôi vẫn tưởng tượng ra được khung cảnh thần tiên ấy. Vì bấy giờ, mặc dù cuối hè, tôi vẫn nhìn thấy hoa nở tràn trên những ô cửa nhỏ và những bậc tam cấp. Buổi chiều muộn, mấy cô gái tóc vàng ra ngồi hút thuốc trước cửa nhà, nụ cười của các cô cũng như là hoa vậy. Buổi tối tôi ít khi ghé chơi phố York, khu vui chơi và loại sầm uất nhất về đêm của Washington DC, với những quán rượu thơm ngây ngất, với những khói thuốc và đèn vàng mờ mịt và tiếng nhạc jazz đầy hứng khởi, mà hay ghé xuống khu phố cổ của Virginia. Những khu nhà cũ kỹ bám rêu phong nằm yên lặng bên nhau, hài hòa trong những cấu trúc, những đường lượn, những hình hoa văn chạm trổ cổ xưa. Những cặp tình nhân khoác vai nhau đi dạo trên những con đường nhỏ đổ xuống bờ sông Potomac. Họ đến ngồi trên những thanh gỗ mục bên sông, ngả đầu lên vai nhau tâm tình, hoặc đến ngồi trên ghế đá ướt đầm xương để nghe những ban nhạc đường phố hát những bản tình khúc buồn, hoặc chỉ là để im lặng ngắm ánh đèn từ những tòa nhà phía sau lưng hát xuống nước đủ màu lấp lánh. Chỉ còn thiếu tiếng cuốc gõ xuống nền gạch, tiếng dao bán tảo phớ thôi, chứ không thì nó đã trở thành hội an thương yêu trong ký ức tôi những năm cắt giá vẽ đi thực tế. Vậy mà mới được vài ba ngày, chúng tôi đã phải đi Chicago. Bob ở New York bảo, bạn sẽ còn quay lại đây mà. Nhưng khi ra đi, tôi cứ thấy tiếc làm sao đó, là vì tôi biết ở Chicago sẽ không có những giây phút yên bình như thế này. Ở Chicago có hồ Michigan rất đẹp, buổi sáng dậy sớm chạy dọc trên bờ, hơi nước phả vào mặt mát lạnh. Thể nào cũng thấy ông già mình cười trần phơi làn da nhăn nheo và rám nắng đang cho Hải Âu ăn bánh mì. Hải Âu bay về nhiều lắm, chúng đậu quanh ông, đậu lên cả đôi cánh tay gầy của ông và kêu những tiếng kêu nao nức sung sướng. Cái cảnh ấy, trong màu xanh của buổi bình minh, nó thật thanh bình. Nhưng bước qua đại lộ North State đã khác, Chicago mở ra một thế giới ồn ào náo nhiệt, có đường phố bay đầy bụi, có tuyến xe điện ngầm chạy đến tận nơi sinh thời của Hemingway ở Auckland. Gleb, nhà thơ Nga, Slavik, Lola, nhà văn Nigeria, buổi tối hay kéo nhau vào quán uống bia, nghe nhạc jazz 1-2 giờ sáng mới về đến phòng. Gleb nhăn nhăn chiếc mũi hình để giữ cặp kính cận không nhảy chồm xuống mũi, nhận xét, Washington không bao giờ cho chúng ta không khí tuyệt vời thế này. Sáng hôm sau đã thấy anh chàng khoác vai cô bạn Mỹ mới quen, biến đi mất hút cả ngày. Tôi bỏ đoàn đi lang thang qua các phố. Chicago có một dòng sông chảy cắt ngang thành phố với những cây cầu bắc qua sông san sát nhau. Những tòa nhà cao tầng chạy dài từ trung tâm thành phố, tỏa dọc ra hai bên bờ sông, giấu những gương mặt xinh đẹp trong đám bụi vàng tỏa ra từ ánh mặt trời. Ngồi trên thuyền nhìn lên mới thấy hết vẻ đẹp tráng lệ và vĩ đại của những tòa nhà, đồ sộ và thanh thoát, chắc chắn và mỏng manh, phức tạp và đơn giản, hiện đại và cổ điển. Những sự đối lập ấy làm nên một nền kiến trúc Chicago độc đáo, còn độc đáo hơn khi dạo trong phố. Cứ cách khoảng 100 mét lại thấy một chú bò dựng bằng nhựa composite đứng trên đường. Tôi ước chừng khoảng hơn 6-7 chục chú bò được đặt trong thành phố, muôn hình vạn trạng và đủ màu sặc sỡ. Đó là những tác phẩm nghệ thuật thực sự, mang trong mình những mơ ước cháy bỏng về sự hiện hữu vĩnh cửu của hạnh phúc, tình yêu và hòa bình. Tên của người sáng tác luôn được khắc trân trọng trên những bục xi măng quét sơn màu, nơi chú bò đứng, oai phong và lẫm liệt. Tôi tung lấy một anh chàng da đen mặc chiếc áo đỏ chói đứng bán nước giải khát gần một chú bò đen chũi đang chổng cả bốn vó lên trời. Sau một hồi căng hết tai ra để nghe giải thích, tôi mới hiểu con bò là hình tượng biểu trưng cho thành phố Chicago. Còn tại sao lại chọn hình tượng đó à? Anh chàng nhún vai, tôi không biết. Thì cũng như ở California, người ta chọn hình con gấu vậy. Và hình như năm nay, Chicago kỷ niệm một cái gì đó, một ngày gì đó. Chưa nói xong, anh đã quay sang tiểu tiết bán nước. Mùa này Chicago nắng, anh chàng bán một hồi chiếc áo đỏ tươi đã chuyển sang màu huyết chín vì mồ hôi. Anh liên tục lè lưỡi liếm đôi môi bạc trắng và khô khốc. Xem cách đó, thấy rõ anh chàng đã bắt đầu thấm mệt. Tôi nhìn anh, nhớ mình thỉnh thoảng cũng hay như vậy. Có những ngày lễ lớn cả nước, cả thành phố đón mừng thì lại vô tâm quên đi mất. Rồi tự bào chữa là thời gian đổ dồn hết vào công việc, chẳng còn quan tâm đến được gì nữa. Ở Iowa không khí dịu hơn nhiều, được vài ngày trời trở lạnh, buổi tối mặc ba áo, đi ngoài đường vẫn rét run. Lavick lại rơi vào tâm trạng chán trường vì Iowa là một thành phố êm đềm và quá yên tĩnh. Yên tĩnh còn hơn ở Washington DC. Downtown của Iowa nhỏ xíu, mượn xe đạp của một người bạn, chạy lòng vòng vài tiếng đồng hồ đã thấy mình đâm đầu về chỗ cũ. Ngoài nhà sách Friday Light là phòng máy tính, thư viện, chúng tôi chẳng biết đi đâu nữa. Bốn phía xung quanh nơi chúng tôi ở đều là những tòa nhà của trường đại học Iowa. Cả thành phố này dường như đều là của trường đại học Iowa. Từ sáng đến tối, trên các con đường, trong các quán cà phê đều chỉ thấy sinh viên, xe đạp, những chiếc xe campus màu vàng chở sinh viên đến trường. Rồi lại thấy xe đạp, những chiếc campus vàng, sinh viên. Sandy bảo nhà dân thường ít lắm, chủ yếu là nhà của giáo viên giảng dạy trong trường. Thế cho nên ở đây rất có không khí học tập. Sinh viên ngồi học đến 2-3 giờ sáng trong các phòng máy là chuyện bình thường. Ở đó họ có thể truy cập Internet thoải mái, và nơi đó cũng là một không khí vô cùng đẹp cho cả việc viết lách nữa. Coates, nhà thơ Georgia, luôn viện cớ bị ốm để trốn các buổi thảo luận, chui tọt vào trong phòng, khóa trái cửa làm thơ. Còn tôi, sớm sớm chiều chiều cứ đi dọc bờ sông Iowa là có bao nhiêu ý tưởng nảy ra trong đầu. Nó thôi thúc, bắt tôi phải ngồi xuống, bằng cách nào mặc kệ, phải để tuôn ra bằng hết những nguồn cảm xúc hiếm hoi và đáng giá ngàn vàng ấy. Và tôi đau đớn nhận ra tôi mãi mãi mắc nợ Iowa khi tài năng của tôi chạy không kịp theo cảm xúc. Nó sẹo sọ, méo mó, không ra ngô chẳng ra khoai. Và trong cơn tuyệt vọng khi bước chân lên máy bay, tôi đành buồn rầu bỏ rơi tất cả mọi ý tưởng ở lại. Một chiều, Sandy mời chúng tôi đến nhà. Ngôi nhà này cũng giống nhiều nhà khác ở Iowa, nằm sau những cây sồi già lão, to lớn, trông ra đồi cỏ xanh mượt và những bờ rậu thưa nửa đầy hoa. Đêm tối phảng phất hương thơm của những bụi hoa cỏ dại và chi chít sao bé như cốc thủy tinh. Ra đứng ngoài trời, tôi thấy mình như đang ở trong khung cảnh của đồi gió hú hay Jane Eyre. Tưởng chừng chỉ vài phút nữa là thấy lại hình ảnh của Jane và Rochester, Catherine và Heathcliff đang đi lang thang dưới tán những cây sồi già, mà mỗi một chiếc lá to bản hắt lên một thứ ánh sáng xanh nhạt huyền hoặc và ma quái. Lòng mình tự nhiên lại dễ mơ mộng và đa cảm. Như có sự sắp đặt, sau mỗi thành phố yên ả lại đến một thành phố ồn ào để cân bằng lại cảm xúc của mỗi người trong đoàn. Chúng tôi gặp lại không khí náo nhiệt của Chicago khi buổi tối đầu đi dạo ra ngoài cầu tàu người câu cá của San Francisco. Đây là nơi tập trung các nhà hàng sang trọng và bình dân bán đồ biển, những quầy lưu niệm cho khách du lịch. Những con tôm hùm hấp to bằng cổ tay xếp đỏ cả chiếc khay nhựa lớn, những con cua to tướng nằm banh hai càng đầy giận dữ và cáu kỉnh, những con ốc biển đồ sộ với căn nhà bằng xà cừ bóng loáng, những con cá vảy bạc nằm ngồi ngả ngớn trong những chậu ngập nước. Mùi tanh và vị mặn của biển ngự trị khắp mọi nơi, bay lên nghi ngút cùng những đám khói tỏa ra từ những tủ kính thức ăn đặt bên đường. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười đùa và những ánh đèn màu không sao cản được những làn gió lạnh buốt thổi cóng cả người. Sau khi đi dạo một vòng khu cầu cảng người đánh cá, chúng tôi quyết định đi về. Nhưng khi đứng lại nhìn con đường đã đi, ai cũng thấy chóng mặt. Những dốc cao vút chắn hết tầm mắt cứ lên xuống nối tiếp nhau không ngừng. Trời lại bắt đầu đổ sương mù, không thấy nhà cửa, người đi trước mặt, chỉ loáng thoáng vài bóng đèn đường vàng nhợt. Buổi sáng ra đã thấy ông già cốt quấn chân quàng cổ, giọng vỡ ra lào khào, luôn tay đưa khăn lên mũi hắt xì hơi. Ngoài trời, nắng lên ấm hơn được một chút. Lúc này mới nhìn rõ San Francisco, nhìn rõ những con đường là những đoạn dốc cao vút và bên lề đường có nhiều người ăn xin, da đen và da trắng, ngồi quấn trong những chiếc chăn bông bẩn thỉu. Đường phố nhiều rác, gió thổi mạnh, rác lại bay lên như những cánh bướm. Bạn chở tôi về San Jose, bảo, có cho vàng tôi cũng không ở lại San Francisco, gì mà đông đúc và chật chội, nhà ở cứ như đè lên nhau, đến chỗ đậu xe cũng khó khăn. Tôi cười, thì tôi còn biết gì ngoài cười nữa. Mặc dù tôi vẫn muốn bảo, điều quan trọng là nếu như bạn coi đó là quê hương của bạn, thì bạn sẽ thấy yêu thương nó thôi. Có rất nhiều nơi tôi muốn đi nhưng thời gian không chiều lòng người. Cuối cùng, tôi chọn đi đại vực cùng với Gleb, Slavik và Jerry, nhà thư Ba Lan và Bob. Những máy bay đến và ra đi từ đại vực lúc nào cũng nhỏ xíu và vắng khách. Ngoài chúng tôi ngày hôm đó chỉ còn có một đôi vợ chồng già người Hà Lan vui tính và tiếng động cơ cáu nhặng ầm ĩ làm bạn đồng hành suốt chuyến đi. Thật chẳng may cho chúng tôi, đến nơi vào buổi chiều, cả thành phố đại vực trùm kín sương mù, chiếc xe chở khách với khách sạn nhảy chồm chồm trên đường đất, dọc đường không thấy nhà ở, chỉ có những rừng thông nối tiếp những rừng thông trong màu xanh bất tận. Thỉnh thoảng, một con hươu phóng vọt qua đường làm chiếc xe thắng gấp, chúng tôi đổ rúi rụi vào nhau. Anh tài xế quay lại cảnh báo, thành phố này hoang dã thế đấy, nếu đi đứng không cẩn thận thì tai nạn như chơi. Cái lũ hươu này vẫn nghĩ nó là chủ nhân của đại vực chứ không phải chúng ta. Người chủ của khách sạn là một bà già mặc áo len sợi đen hay cằn nhằn và khó chịu. Bà quẳng cho chúng tôi chìa khóa phòng, tuyên bố nhiệm vụ của bà đến đây là chấm dứt và chúng tôi phải tự tìm đường về phòng. Sau một hồi quanh co quanh những con đường nhỏ ướt lẹp nhẹp hàng mấy chục phút, chúng tôi mới tìm được phòng. Bob liên tục giơ tay lên trời bảo, cái khách sạn này thật là kỳ cục, cái thành phố này thật là kỳ cục. Đêm, tiếng lá reo ngoài rừng thông làm tôi mấy lần tỉnh giấc. Mặc dù các cánh cửa đã khép kín nhưng gió vẫn vùa vào làm rung rinh những tấm rèm. Tôi cố gắng bước thật nhẹ để ra mở cửa vì sàn nhà làm bằng gỗ. Chỉ cần một tiếng động mạnh là nó sẽ run lên và kêu những tiếng răng rắc như tiếng gãy. Ngoài trời, sương mù vẫn dâng lên ngùn ngụt. Thành phố trôi bồng bềnh giữa lớp sương đục đỏ ngầu vì ánh sáng từ những cột đèn cao áp. Kế hoạch ngắm mặt trời lặn và đón bình minh lên trên đại vực của chúng tôi coi như tan thành mây khói. Mưa dầm dề từ tối đến sáng, văng trong không khí một lớp sợi bạc rát mỏng dính, chân bước đi lép nhép trong bùn và mặt hứng đầy mưa và sương lạnh buốt, nhấp nhô trong đám mây mù tím thẫm là những ngọn đồi bằng phẳng bọc trong lớp khói xanh lơ. Chân trời lơ đãng bay một dải lụa trắng mềm, một lát nó cuộn lại thành một quả banh trắng xốp, mờ mờ, nhạt nhạt như sắp tan ra thành khói. Trời sáng rõ hơn một chút, màu tím chuyển dần sang xanh dương, nhạt dần thành màu trắng xóa. Người dẫn đường bảo, bình minh hôm nay chỉ có thế thôi. Mọi người nhìn nhau nhún vai, chỉ có thế thôi, bình minh ở đại vực này. Dù sao thì cũng bồng bềnh như trong cảnh thần tiên, rồi phấp phỉnh ra về, chân vẫn đạp bùn lép nhép và mưa ướt đẫm mặt mũi áo quần. Khoảng 2 giờ chiều, nắng bỗng nhiên rực lên, một bức tranh huy hoàng và tráng lệ của thiên nhiên hiện ra trước mắt chúng tôi, đột ngột đến nỗi chúng tôi gần như bị choáng, chỉ biết há mồm nhìn mà quên đưa máy lên chụp. Nắng làm cho những vách đá sáng rực lên như rát nhũ vàng, làm nổi rõ những đường hoa văn kỳ hà do thiên nhiên cần mẫn ngày này sang tháng nọ chạm khắc lên đó. Mặc dầu mây mù đã tan, nhưng vẫn còn để lại một lớp voan trắng nhẹ, làm cho khung cảnh thêm mơ hồ và thần tiên. Chúng tôi nghĩ mình đang đi lạc vào một khu rừng cổ tích với những thành quách xưa chạm trổ lộng lẫy, những chiếc chuông bạc sẽ ngân nga bài ca hạnh phúc, và những cánh cửa vàng sẽ mở ra trong muôn vạn những nàng tiên nhỏ bé, bay lên cao đi tìm những vì sao, hoàng tử đang nấp mình sau những đám mây. Khoảnh khắc đó trở thành mãi mãi, mây mù đã lại ầm ập đổ xuống nhưng không sao xóa đi được trong trí tôi những ấn tượng kỳ diệu mà tạo hóa đã mang lại cho tôi, cho thành phố đại vực, cho cuộc đời này của chúng ta. Thời gian trôi nhanh thật, đêm đã qua lâu rồi, bình minh đã rọi những tia nắng đầu tiên qua ô cửa nhỏ, bạn còn muốn nghe tôi kể nữa không? Nhưng mà tôi thấy mắt bạn đã mơ màng rồi. Giờ này, nếu ở nhà, tôi đang len lỏi giữa dòng xe cộ và người đông đúc từ sở làm gì. Lúc đến nhà, mặt tôi sẽ bám đầy bụi, hoặc có thể tôi sẽ bị kẹt xe ở khúc đường Huỳnh Văn Bánh với Trần Quang Diệu hàng giờ liền. Buổi tối về, tôi sẽ vùi đầu vào vi tính hoặc theo chân bạn bè vào các quán cà phê nhỏ ngồi tán gẫu. Một buổi tối giản dị và bình yên như thế sẽ trôi qua. Nhưng có khi vì thế, thành phố mình lúc nào cũng ở trong nỗi nhớ của tôi bạn ạ. Texas 1999.